Tịnh Tông học hội thị trấn Bá Vạn Tân Sơn giám chế do Tịnh Giác Phường thực hiện ngày 1 tháng 3 năm 2002. Một chiếc tăng bào với nét mặt từ bi hiền hòa luôn luôn mỉm cười, với đôi mắt sáng ngời và linh diệu, hai tay thường thường hiệp thập, từng bước đi khoan thai vững vàng và tinh thần sung mãn. Ngài là vì muốn hoằng dương nền giáo dục của Phật Đà, không nhàm không chán đi khắp nơi giảng kinh thuyết pháp, giảng kinh không ngừng nghỉ, đó là Tịnh Không Pháp Sư. Đạo ảnh và chữ sử của Tịnh Không Pháp Sư. Tịnh Không Pháp Sư sinh năm 1927 tại huyện Lư Giang, tỉnh An Huy, Trung Quốc, thế danh là Từ Nghiệp Hồng. Ngài đến Đài Loan năm 1947. Ngài đã từng trước sau theo học giáo sư triết học gia Phương Đông Mỹ, cao tăng Mật Tông Chương Gia Đại Sư và nhà Phật học lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Vào năm 1959, Pháp Sư Ngài được thế độ tại chùa Lâm Tế Viên Sơn ở Đài Bắc, pháp danh là Giác Tịnh, tự Tịnh Không. Pháp Sư tận tâm nghiên cứu thánh điển, rộng học kinh luận, giải hành và thâm nhập, lòng từ bi khẩn thiết ở Đài Loan và các nơi trên thế giới, giảng kinh thuyết pháp, hoằng pháp lợi sanh hơn 40 năm, chưa từng có gián đoạn. Một đời Tịnh Không Pháp Sư toàn tâm tận lực ở nơi nền giáo dục của Phật Đà, và chỉ rõ nền giáo dục chủ yếu của Phật giáo là phá trừ mê tín, khải phát chân trí huệ, lại càng nói rõ thêm Phật giáo là giáo dục, nó chẳng phải là tôn giáo, mà là nền giáo dục trí thiện viên mãn Phật Đà đối với cửu pháp giới chúng sanh. Thích Ca Mâu Ni Phật là vị tự nguyện làm công việc giáo dục xã hội của văn hóa đa nguyên. Phật giáo là nền giáo dục chí thiện viên mãn của Thích Ca Mâu Ni Phật đối với cửu pháp giới chúng sanh. Chúng ta học Phật là tiếp nhận nền giáo dục của Thích Ca Mâu Ni Phật. Nho và Phật ở trên lý niệm giáo dục vô cùng tiếp cận, chỗ tương đồng rất là nhiều. Nhà Nho đa số là nói cương lĩnh, nhà Phật thì nói điều mục rõ ràng cặn kẽ, cho nên hai thứ này hợp lại mà xem, sự thọ dụng đối với chúng ta thật thật tại tại là bất khả tư nghị, thù thắng không gì sánh bằng. Cho nên chúng ta học Phật là học giác ngộ. Sự mong cầu học Phật của chúng ta là đại viên mãn. Ở trong đại viên mãn này đã bao quát ba thứ. Thứ nhất là trí huệ viên mãn, vô sở bất tri. Thứ hai là năng lực viên mãn, vô sở bất năng. Thứ ba là tướng hảo viên mãn. Sự mong cầu của học Phật, cái yêu cầu đó chẳng qua là ba thứ này. Ba thứ viên mãn này đều có thể chứng được. Cho nên học Phật đích thật là sự hưởng thụ tối cao của đời người, là hạnh phúc mỹ mãn chân thật của đời người, là chân thiện mỹ huệ của đời người. Tịnh Không Pháp Sư tu hành nhiều năm đã thể hội được Phật giáo là nền giáo dục của trí huệ, lấy tinh thần của xuất thế làm sự nghiệp của nhập thế, tuyệt đối chẳng phải là mê tín và tiêu cực hoặc là trốn đời, mà là phải khiến cho tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, sau cùng đạt đến chuyển ác thành thiện, chuyển phàm thành thánh, là mục tiêu trung cực của đời người. Và chỉ rõ học Phật là thay đổi bản chất, tu hành là thay đổi quan niệm, tu chính hành vi sai lầm của mình. Chúng ta học Phật học cái gì đây? Khi nãy đã nói Phật là giác ngộ, giác được cái gì đây? Đem những vấn đề này thấy điều hiểu cho rõ ràng, thấy điều đã minh bạch, Nói một cách khác, Phật Bồ Tát là người minh bạch, còn phàm phu là người hồ đồ. Đối với những hiện tượng và đạo lý này, cả thảy đều không biết. Cho nên học Phật là học giác ngộ, là giác ngộ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Pháp sư thâm nhập kinh đạm, biện tài vô ngại, ở nơi kinh Hoa Nghiêm triệt ngộ lòng từ bi của chư Phật, đích thật là đã nhận biết pháp môn tịnh độ là pháp môn tu hành khế cơ khế lý của xã hội hiện đại. Cho nên ngài chuyên tu chuyên hoằng, ra sức hoằng dương pháp môn tịnh độ, khuyên người niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, trở về thanh tịnh quốc độ của tự tánh, chứng được trí huệ cứu cánh viên mãn. Pháp sư lại nhắc đến sanh tử sự đại, phải trực tiếp thấy rõ liễu thoát sanh tử, siêu việt lục đạo, thập pháp giới, mãi cho đến thành tựu viên mãn Phật quả. Tâm đắc tu học 40 năm của lão pháp sư, ngài đề ra hạch tâm lý niệm căn bản của sự tu học, đó tức là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, nhìn thấu buông xuống, tự tại, tùy duyên niệm Phật. Cái gì gọi là nhìn thấu? Nhìn thấu là đối với tất cả nhân sự vật đã hiểu rõ, đã rõ ràng, minh bạch, thì phải buông xuống phiền não, buông xuống tạp khí. Tại trong Phật Pháp nói là buông xuống vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Anh phải thật sự làm mới được. Trước tiên từ trên cuộc sống bắt tay làm, không còn tham đồ danh văn lợi dưỡng, không còn tham đồ cuộc sống vật chất. Chúng ta học Phật phải thường nghĩ đến bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật xuất thân là hoàng tử, ngài có thể đem phú quý xả bỏ đi xuất gia. Sống cuộc sống như thế nào? Một ngày chỉ ăn một bữa, ngủ nghỉ ở dưới gốc cây. Ngài sống theo cuộc sống này, đây mới thật sự là đem vinh hoa phú quý, các thứ danh văn lợi dưỡng của thế gian và sự hưởng thụ ngũ dục lục trần, đích thật đã buông xuống. Ngài được tự tại, được đại tự tại, ngài được đại viên mãn, được đại giải thoát. Tu hành là tại nơi nhất môn thâm nhập trường thời huân tu, và nhấn mạnh công phu niệm Phật chỉ cần làm đến không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, nhất định vãng sanh có phần. Còn đối với phong khí xã hội, làm thế nào để cứu vãn, tịnh hóa xã hội nhân tâm, xoay chuyển tai nạn, kiếp vận, đạt đến thế giới hòa bình, pháp sư đề ra cái căn bản phương án giải quyết duy chỉ có khôi phục lại học thuyết của cổ nhân Trung Quốc, đề xướng Phật Pháp Đại Thừa, và nghĩ rằng hiện nay thế giới động loạn, chỉ có từ phương diện cải cách nhân tâm mà hạ thủ mới có thể thấy được có hiệu quả, mà nền giáo học cổ xưa của Nho Thích Đạo mới có thể khởi được tác dụng khuôn mẫu, cũng phải tinh sâu cổ văn, tức là văn ngôn văn, là dẫn lối của văn hóa Trung Hoa, là cổ nhân để lại cho bà một bảo tàng vô thượng cho con cái Trung Hoa. Do đó cực lực đề xướng rộng lớn, chúng ta từ trên Tam Tự Kinh mà xem, quyển kinh sách này ở Trung Quốc lưu truyền ít nhất đã có hơn 1.500 năm. Câu thứ nhất khai tông minh nghĩa là nói nhân chi sơ tánh bản thiện. Nhà nho là dạy cái gì? Tức là dạy bản thiện, dạy cho chúng ta khôi phục lại bản thiện. Anh hãy xem cái ý nghĩa này cùng với Phật nói giác chánh tịnh có tương đồng hay không. Câu nói này cùng với ở trong Phật Pháp nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tất cả chúng sanh vốn là thành Phật, là cùng một đạo lý. Nhưng hiện nay chúng ta đều đang tạo nghiệp lục đạo luân hồi, đem cái bản thiện đã quên mất, đem cái bản thiện đã mê mất, chẳng phải là thật sự đã đánh mất, là đã mê. Mê như thế nào đây? Phía dưới mấy câu nói được rất hay, là tánh tương cận, tập tương viễn. Tất cả chúng sanh cùng với chư Phật Như Lai, bản tánh là tương đồng, bản thiện là tương đồng, một tơ hào khác biệt cũng chẳng có, gọi là tương cận. Tập là tập quán, tập tánh. Cái tập tánh khiến cho chúng ta cùng với bản tánh đã cách ly càng ngày càng xa. Chúng ta mê tại ở trong vọng tưởng phân biệt chấp trước, mê tại danh văn lợi dưỡng, mê tại ở trong ngũ dục lục trần. Cho nên đèm nhất trần pháp giới chuyển biến thành lục đạo tam đồ. Quý vị nhất định phải biết lục đạo tam đồ nó vốn là chẳng có, là tự chúng ta biến hiện ra. Quả thật là tự làm tự chịu. Pháp sư lại đưa ra tứ hảo để cải thiện xã hội nhân tâm, đó tức là giữ lòng tốt, làm việc tốt, nói lời tốt, làm người tốt. Và lấy phần kinh văn của kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo là thường, là ngày đêm thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quan sát thiện pháp, không để phân hào bất thiện xen tạp, để làm tổng ưu cứ của đoạn ác tu thiện. Tịnh Không Pháp Sư đối với nền giáo dục đã có sự cống hiến rộng lớn. Sau năm 1993, ở tại các trường đại học thiết lập học bổng, đã từng đối với hy vọng công trình của Trung Quốc, đã làm ra sự cống hiến tính chất xây dựng, trước sau đã quyên trợ xây dựng gần 100 ngôi trường tiểu học. Ngoài ra nghĩ đến tính chất quan trọng của bồi dưỡng nhân tài tục Phật huệ mạng, bắt đầu từ năm 1999, Pháp Sư ở tại Tân Như Ba thành lập và trụ trì lớp bồi huấn nhân tài Hoằng Pháp. Cho nên hiện nay những vị Pháp Sư từ các nơi trên thế giới đến cùng chung với nhau nỗ lực tu học, gánh vác trách nhiệm Hoằng Pháp lợi sanh. Lớp bồi huấn nhân tài Hoằng Pháp là đối với sự cải thiện trong hoàn cảnh khó khăn thiếu khuyết, và tính chất nhân tố của tăng tài Hoằng Pháp đã có ảnh hưởng một cách rõ rệt. Và hồi năm ngoái, Pháp Sư ở tại Úc Châu đã dự bị cho Tịnh Tông Học Viện, nay sắp đến ngày khai giảng. Học viện chia ra Tịnh Độ Thiền Tông Pháp Hoa, Hoa Nghiêm Tam Luận Pháp Tướng, Giới Luật Mật Tông A Hàm, cùng với đạo tràng và quản lý hành chánh của học hội, tổng cộng 10 cái khoa hệ, để chuyển sau này phát triển thành 10 ngôi học viện để thực hiện lý tưởng Đại học Giáo dục Phật Đà Sư Phạm. Quy chế của học ngôi học viện này chia thành lớp phổ thông là 2 năm, lớp chánh khoa là 3 năm, lớp nghiên cứu là 4 năm. Như thế thì sư tư nhân tài học Phật đều được liên tục không dứt, nhất định có thể đem Phật Pháp phát dương quang đại. Khoa học kỹ thuật hiện đại mỗi ngày mỗi mới, mỗi tháng mỗi khác, hoằng dương Phật Pháp phối hợp với khoa học kỹ thuật hiện đại, sự ảnh hưởng mặt ngoài sẽ càng rộng lớn. Tịnh Không Pháp Sư là người tiên phong trong việc sử dụng hệ thống truyền thanh, đài truyền hình vệ tinh và mạng lưới thông tin toàn cầu, dùng phương tiện truyền thông hiện đại để truyền bá chánh pháp, đẩy mạnh nền giáo dục của Phật Đà diễn thuyết chánh pháp của Như Lai, và đem băng video Hoằng Pháp làm thành băng cassette và dĩa VCD cùng với kinh sách tượng Phật v.v. in ra nhiều vô số, miễn phí biếu tặng lưu thông trên toàn thế giới không thể tính kể, để cho pháp âm truyền đi khắp nơi trên thế giới. Tịnh Không Pháp Sư trong thâm tâm nghĩ rằng đây là một thế giới của đa nguyên, cho nên bất luận là quốc gia, chủng tộc hoặc là tôn giáo nào đều có thể thông qua đối thoại giao lưu để cầu tương đồng, giữ khác biệt, mong cầu tôn giáo, chủng tộc, quần chúng hòa thuận sống chung, hòa bình đẳng đối đãi, để đạt đến thế giới hòa bình, nhân dân an cư lạc nghiệp. Chúng ta nhất định phải khẳng định xã hội văn hóa đa nguyên. Đối với không đồng chủng tộc, quần chúng, không đồng tôn giáo, tuyệt đối phải tôn trọng, tuyệt đối không thể bài xích, tuyệt đối không thể có phản đối. thì giống như chúng ta đi vào một vườn hoa lớn, trong vườn hoa này có rất nhiều chủng loại hoa, thì vườn hoa này mới tốt đẹp. Nếu những loại hoa khác ở trong vườn hoa này đều đem nó trừ bỏ đi, chỉ giữ lại một loại, thì vườn hoa này có ý nghĩa gì không? Điều này chẳng có ý nghĩa gì. Cho nên văn hóa đa nguyên thì giống như một vườn hoa lớn vậy, không đồng dân tộc quần chúng, không đồng văn hóa, mỗi thứ đều có cái đẹp của nó, anh phải thưởng thức đến cùng. Cho nên không thể nói là cái này không tốt, cái đó tốt, cái này không tốt, cái không tốt thì phải loại trừ đi, không thể được. Cái không tốt thì cần phải giúp cho nó sửa đổi, giúp cho nó thăng lên, khiến cho nó càng mỹ hóa, điều này thì mới có ý nghĩa. Pháp sư cùng với những lãnh tụ chính đại tôn giáo nắm tay với nhau ở Tăng Nhung Gia Ba, đẩy mạnh hỗ trợ hòa hài tôn giáo, thành quả rất thù thắng. Cùng với cửu đại chính đại tôn giáo đối xử với nhau thân thiết hòa thuận, hòa hài như là anh em chị em không khác. Do bởi pháp sư liên hệ đoàn kết chủng tộc thì xã hội an hòa, nâng cao đạo đức, có sự cống hiến rõ ràng. Vào năm 1995, ngài đã được tiểu bang Texas nước Mỹ phong tặng danh hiệu là công dân danh dự, và thành phố Dallas cũng phong tặng danh hiệu công dân danh dự. Trái lý tưởng của pháp sư cũng được diễn đàn quốc tế chú trọng. Sau khi vụ khủng bố ngày 1 tháng 9, ngài đề xướng và trợ giúp một phần do toàn cầu 8 trường đại học nổi danh mời ngài tham dự nghiên cứu kế hoạch và khẳng định được trung tâm nghiên cứu vấn đề xung đột và sáng kiến hòa bình. Được mời làm giáo thọ nghiên cứu trung tâm Phật trách, phụ trách trường đại học Queensian Úc Châu. Sự hưng suy của Phật pháp là do nhân tố của hộ pháp, cho nên pháp sư lại đánh thức đại chúng phải biết ơn báo ơn. Biết ơn báo ơn là điều kiện cơ bản làm người. Kẻ khác đối với mình là ở mình có giọt nước ân đức thì phải luôn luôn ghi nhớ trong tâm, lại huống chi là đại ân đại đức của thầy và cha mẹ, chúng ta càng phải niệm niệm không quên. Đây là bồi dưỡng phẩm đức trung hậu của mình. Người khác đối với ta không tốt, ta không nên để trong tâm. Người khác đối với ta tốt, ta phải niệm niệm không quên. Nếu có thể học được điều này thì tâm địa của mỗi người mới thật sự thanh tịnh hiền lương, đức hạnh mới có thể thành tựu. Hồi tưởng lại lúc pháp sư mới bắt đầu đi hoằng pháp, phải đối diện với mọi thứ khó khăn, nhưng lòng tin kiên định của ngài có thể dũng mãnh hướng về phía trước, đây đích thật chẳng phải là người thông thường có thể làm nổi. Chính bởi vì như vậy cho nên khiến cho pháp môn tịnh độ truyền bá rộng lớn khắp trên thế giới, sự ảnh hưởng lớn lao đều có thể thấy được. Cổ nhân lập chí cầu học, phát tâm cầu học, không sợ gian nan cực khổ là vì muốn mong cầu một vị thầy tốt để chỉ đạo. Như nay đã hiểu, Phật là vị đạo sư của tất cả chúng sanh, lại có thêm một vị chỉ dạy tu học thuận theo tiến vào, khuyên bảo đại chúng học Phật, đó là Tịnh Không Pháp Sư. Nguyện cho tất cả chúng sanh có thể thường nghe Phật pháp, thường tùy đạo ảnh, cũng không phụ lòng tâm từ bi của chư Phật và sự chỉ dạy của thiện tri thức.